Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thời đại bây giờ là thời đại người ta quen nói một cách bài bản khoa học, cho nên cũng từ cái việc tu hành trở về tự tánh và ngộ tự tánh, nhưng mà khi trình bày thì phải có lớp lang rồi ý tứ rõ ràng thì mới có tính thuyết phục, rồi con người mới nghe. Cho nên nếu mà nói về sơ tổ hoặc thiền phái Trúc Lâm Yên Tự xưa và nay thì phong phú, có rất nhiều điều để nói. Nhưng mà nếu chúng ta không biết cách trình bày bài bản á, thì nói rất nhiều, nói nhiều chừng nào nó rối, nó lộn xộn, nó phức tạp. Nói nhiều làm cho người ta không có hiểu vấn đề. Cho nên mình phải học cái cách nói rành mạch. Ví dụ như có cái vị đó, họ đến thiền viện họ chúc Phật đản thôi. Khi tiếp á, thì họ hỏi rằng là nếu nói thiền pháp Trúc Lâm Yên Tự thì thiền pháp Trúc Lâm Yên Tự có cái gì đặc sắc? Mà mình vừa nói cái chuyện mà dài dòng, ông nói tôi không muốn nghe nhiều, tôi muốn nói cái điểm đặc sắc 1, 2, 3 là gì. Thì con người hiện nay là như vậy, cho nên những cái bài mà nói về thiền phái nó không có nhiều. Đại chúng học vài bữa thì nó hết rồi, bởi vì tôi không có muốn bung rộng quá mà muốn thu gọn những cái điều cốt lõi then chốt nhất, sắp xếp lớp lang trật tự. Mà nếu đại chúng nắm được những cái điều này á, thì sau này chúng ta có cơ sở để mà thấy rõ thiền pháp Trúc Lâm Yên Tự của mình nó có những cái điều nổi trội, điều độc đáo, điều đặc biệt một cách rõ ràng, trình bày cách thuyết phục. Thì thật ra là cái lớp trước của tụi tôi học mà không khéo á, thì đa số vấn đề đều có một cảm giác á. Cái thiền pháp Trúc Lâm Yên Tự là cái gì mà nghe nó mơ hồ? Là không phải thiền pháp mơ hồ mà do vì mình học nó không có tới. Cho nên nghe thì nhiều vậy đó mà học không có tới. Vì vậy trong mỗi vấn đề thiền sinh thấy sao nó mơ hồ à. Thì tôi lấy cái cảm giác của thiền sinh học rồi vẫn thấy mơ hồ. Từ đó tôi mới soạn ra một cái cấu trúc để đại chúng thấy nó có khoa học, từ ngộ tâm, từ cách tu, từ cái đặc điểm, tất cả mọi yếu tố đó, để thấy rõ một thiền phái nó đi từ cái chiều sâu của gốc là ngộ tánh, ngộ tâm, cho đến cái chiều rộng của tất cả những điều chúng ta sẽ học một cách rạch ròi, rõ ràng, bài bản, khúc chiết khoa học. Thì khi đó chúng ta mới thấy nó rõ. Còn không á, thì đại chúng thấy nó mơ hồ. Mơ hồ bởi vì mình học không có tới, mình không biết cách học. Rồi ra ngoài gặp mấy cái vị mà giáo sư khó tính, họ hỏi những cái câu mang tính cốt lõi, chúng ta không có rành, lúng túng. Khi lung tung trở ngược lại mình thấy mà mơ hồ là do vì chúng ta không biết cái cách để mà học bài. Thì hôm nay quý thầy chỉ cho quý vị cái cách học bài. Nói như vậy để đại chúng chuẩn bị một cái tinh thần cao, tập trung trong vài buổi là xong. Nhưng mà vài buổi này nó sẽ thành một cái chìa khóa để sau này chúng ta nắm chắc thiền phái, tin để tu, rành để nói, để hướng dẫn người khác. Và nhắc lại, đứng trước một thời đại bây giờ chúng ta không có nói tự do, không nói chung chung, không nói mơ hồ, nói rạch ròi, nói gốc gác, nói bài bản, có cách nói thì mới có tính thuyết phục. Mà nói thuyết phục thì chúng ta mới tự tin, còn không á, thì mình cũng nghi ngờ người khác, họ cũng thấy mơ hồ, họ không tin. Và cùng lý do đó cho nên những cái bài này nếu mà dạng về rồng cho hiểu, hoặc là nói theo cách mà có tính sách tấn tu hành, nếu nhiều quá phần đó thì nó làm cho rồng đại chúng khó tích hợp, khó tụng hợp. Cho nên tôi bớt cái phần sách tấn, bớt cái phần nói về rồng, mà đi vào cái căn cốt của nó. Thì căn cốt có khi như là lặp lại, nhưng mà lặp lại để chứng minh một vấn đề mới. Cho nên đại chúng nhớ là khi nào mà lặp lại cái điều mà mình học rồi á, thì không phải là trùng lập, mà nhớ là nên để ý điều đó, để rồi chúng ta sẽ chứng minh một điều mới, chứ không phải là lặp lại để mà thừa. Bởi vì nếu mà chứng minh thẳng á, chúng sẽ khó học, sẽ rối, sẽ thấy bài khó. Cho nên tôi chia nhỏ ra giống bẻ đuổi, bẻ cả nắm nó khó thì bẻ từng chiếc một. Rồi bữa sau muốn bẻ cái chiếc đũa đó, phải lấy chiếc đũa mà bẻ rồi nó kê vô đó mới bẻ chiếc tiếp theo. Cho nên cái bài nó khô, mà mục đích khô để đại chúng dễ nắm, thấy được cái bố cục của nó, để chúng ta nắm vững thiền phái. Khi nắm vững rồi thì sau này mình có thể trên ý cứ đó luồn rồng cũng được, viết rồng cũng được, nó nói rồng cũng được. Mà quan trọng mình phải nắm được cái cốt và thấy được cái logic chặt chẽ của nó. Đó là quan trọng. Thì trước khi vào bài mới, tôi có một vài lời như vậy để đại chúng biết cái tinh thần học, những cái tiết học về căn bản của thiền phái Trúc Lâm Viên Tự này là như thế nào. Bây giờ bước vào bài mới. Hôm nay vẫn học cái chương là tiếp nối phục hưng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Và cái bài hôm nay chúng ta học đến cái nền tảng căn bản, nhưng mà không phải khái quát như tiết trước, mà bây giờ là đi vào cái cụ thể chuyên sâu, cụ thể của từng phần mà mình đã nêu lên rồi nó là gì, và phân tích mang tính chuyên sâu. Bởi vì gộp cái cụ thể và cái bao quát chúng nó rối, cho nên học bao quát rồi thì bây giờ đi vào từng phần cụ thể. Đầu tiên là thiền phái Trúc Lâm Viên Tự được khai sáng và tiếp nối phục hưng. Cái vấn đề ở đây đặt ra là nhất quán khế hợp với chân lý, là khế lý, khế cơ của kinh điển. Thì cái vấn đề đặt ra ở đấy á, là hãy chứng minh cho thấy thiền phái Trúc Lâm Viên Tự được khai sáng và tiếp nối phục hưng, nhất quán khế hợp với chân lý, là khế lý và khế cơ của kinh điển. Đây là vấn đề đặt ra thôi, để đại chúng suy nghĩ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào giải quyết vấn đề. So với bài học trước thì quý vị dư sức để chứng minh. Nhưng mà nếu chúng ta không biết lập trình thì chúng ta sẽ chứng minh một cách gọi là diễn tả nó quá nhiều, thì nó trở thành một cái bài văn truyền thống ngày xưa. Nhưng mà như thế thì các nhà nghiên cứu, các cái nhà mà không phải sẵn sàng nghe, họ thấy họ không sẵn sàng nghe mệt. Cho nên chúng ta sẽ đi bằng cái cách khúc chiết, ngắn gọn. Rồi sau này nếu quý vị viết một cái đề tài khoa học, đi vào cái ngành của các vị nghiên cứu, chúng ta sẽ viết khác. Và trên cái căn cứ này, nếu mà dạy cho Phật tử, chúng ta cũng có thể lấy đây để mà diễn đạt nó rộng và nó mềm mại, đi thẳng vào chữ tu hành vẫn được. Cho nên cái việc mình học, tức là chúng ta sẽ đi vào cái lõi của nó chặt, nó rõ ràng. Thì kỳ trước là cái bài đó là khái quát, bây giờ đi vào cái cụ thể của nó. Muốn chứng minh điều đó, đầu tiên chúng ta xác định mình đề. Từ đâu mà có ra kinh điển? Từ tự tánh đã thành tựu viên mãn mà nói ra. Kinh điển phải đảm bảo đầy đủ bao nhiêu nghĩa tối thiểu? Là hai, đó là khế lý và khế cơ. Thì trên cái khái quát đó, chúng ta đã biết kinh điển của Phật là như vậy. Thì cái môn mình học là Đại Cương Văn Điển Phật Giáo. Thì cái cách lập luận như vậy cũng là Văn Điển Phật Giáo. Và cách lập luận như vậy chúng ta buộc phải nói kinh điển Phật Giáo theo kiểu mà hiện nay người ta gọi là nói kiểu khoa học đó. Đó, cái bài khoa học rõ ràng là vậy đó. Chứ bây giờ mình khi vô ngay kinh ra mình diễn tả huyên thuyên liền, thì cách đó là cách hiện nay quý vị họ thấy nó rỗi. Mình cứ đưa vấn đề ra, cái đó là không thuyết phục. Mà hãy nói từ đâu có. Thì khi xác định cái này á, thưa đại chúng, nó sẽ là cái căn cứ, cái cứ liệu để mà chúng ta minh chứng cho những điều tương tự. Tôi đã đơn giản thế này. Thí dụ như có một người họ nói rằng là tăng ni của thời đại hiện nay là phải có học thức. Thưa quý vị, học thức có nói ra kinh điển được không? Có một cái nhà học giả nào lừng danh thế giới mà viết ra kinh điển như Phật không? Ông chỉ lấy những cái đang có rồi ông so sánh, ông suy diễn ra những cái điều đó. Nó không đạt đến cái chân lý rốt ráo của kinh Phật. Cho nên không có cái điều đó tồn tại. Thì từ cái ý chúng ta đang học này, kinh điển từ từ tánh đạo ngộ, mới có thể nói nó logic, nó chặt chẽ, nó khế lý khế cơ đúng với chân lý được. Bắt buộc. Đây là nguyên tắc trong nhà Phật như vậy. Thì chính vì từ tánh đạo ngộ và nói ra kinh điển, như vậy nó có hai phần. Đạo ngộ là gốc, nói ra kinh điển là văn chữ, là nghĩa lý. Thì từ đó mình thấy nè, nếu nói tăng ni hiện nay phải là người có học thức, đúng chưa? Nó trật ra hai cái nghĩa này. Học thức chỉ là học cái điều mà đã nói ra, chứ nó không nằm trong chỗ từ tánh ngộ và phát minh ra vấn đề. Cho nên nếu mà nói tăng ni thời nay phải học thức á, thì đó là nói theo học giả của trần gian, chứ không chứng minh được đó là một hành giả ngộ tánh thực thụ của nhà Phật. Nếu là một hành giả ngộ tánh thực thụ nhà Phật, chúng ta phải viết gì? Chúng ta phải viết như thế nào về cái việc đó? Phải nói Đức Phật dạy, một vị đệ tử của Phật được gọi là Đa Văn Thánh Đệ Tử. Thánh là phải tu chứng, mà Đa Văn là phải học rộng, biết nhiều. Học rộng biết nhiều mà mất cái thánh á, thì học rộng biết nhiều này là đồng, là vòng, là thức, là mê, là không hết khổ. Mà nếu thánh là tu mà không Đa Văn á, thì cái trí mình chưa viên mãn, cho nên nó rơi vào cái thiên kiến, cũng có khi lệch lạc, cũng có khi tiêu cực, cũng có khi là càn quệ, cũng có khi là si đình, vân vân. Nó không đạt đến tánh diệu viên. Cho nên Đức Phật ra tiêu chí là hai thôi. Một là Đa Văn, hai là thánh đệ tử. Một đệ tử Phật phải đạt hai tiêu chí. Như vậy muốn thánh là phải tu, mà muốn Đa Văn là phải học rộng biết nhiều và gọi là thuyết thông đó. Thánh là phải tông thông. Về đảm bảo ngộ tánh tông thông và thuyết thông, thì hai cái này có chính là nanh vuốt để nắm vững tông thừa. Thì nói vậy là thuyết phục ngay. Cái điều này tôi đã nêu ra trong cái hội thảo vừa rồi ở ngoài Bắc Giang đó. Tôi nêu mấy vị đó hồi chiều ngay. Thì khi mà chúng ta nói đủ đúng chân lý của Phật là học giả họ công nhận ngay. Bởi vì cái điều đặc biệt học giả là nói đúng là họ gật đầu. Nó đặc biệt như thế nào. Mà mình là người con Phật, bắt buộc phải thấy đủ mới nói đúng. Mà thấy đủ ở đây là gì? Cái gốc này mình khui ra là đầu tiên xác định vấn đề kinh điển từ đâu mà có. Từ tánh kinh điển đảm bảo đầy đủ mấy ý nghĩa? Hai nghĩa là khế lý và khế cơ. Từ đây có kinh điển. Xác định xong, bây giờ đi vào từng phần một. Cái phần trên á, nó giống như một cái mệnh đề, một cái ý tưởng, một cái khái quát chung, một cái quan điểm, một cái luận cứ, một cái nền tảng căn bản, căn cứ để luận lý. Và rồi đi vào chi tiết. Một, kinh Phật có ra từ đâu? Đây là nói từ cụ thể. Thì chúng ta học rồi, thì sư cứu trị ngài nói, tất cả các pháp môn đều từ tánh các ông. Tức là tất cả kinh điển lập nên pháp môn giáo pháp đều từ cái từ tánh của chúng ta mà lưu xuất. Mà nói từ tánh Đức Phật thì thừa, tại vì Đức Phật thì đúng rồi. Nhưng quan trọng là ở mình nè, mới là có cái phần để tu học. Chứ còn nói đến Phật thì gần như chúng ta không còn nỗ lực, chúng ta chỉ có học theo. Đó là nơi ngài, nơi mà không có. Phải là nơi mình mới khui ra. Khui ra mới là nỗ lực học tu cho nó sáng tự tánh, từ đó nó mới văng ra kinh điển. Nó phải như vậy. Thì chúng ta thấy nơi Đức Phật, ngài đã thành đạo viên mãn tự tánh. Rồi từ cái tự tánh đó mình lưu xuất nói kinh lập giáo. Nơi chúng ta thì sao? Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và đều sẽ thành Phật. Có nghĩa chúng ta tin Phật tánh, chúng ta hướng tánh tu hành, ngộ tánh, và khi viên mãn thành Phật thì cùng viên mãn tự tánh, và từ tự tánh đó nói ra kinh luận, lập nên các pháp môn. Cho nên tất cả kinh điển, tất cả luận để mà dừng pháp tràng, lập tông chỉ, lập nên các pháp môn đều từ tự tánh chính mình. Thì cái vế mà ngộ tánh này chính là thánh, mà nói ra kinh điển là đa văn. Đại chúng nhớ như vậy cho đầy đủ. Thì trên cái luận cứ kinh điển có ra từ đâu đó thì mới đi đến chứng minh là sơ tổ khai sáng thiền phái khế với chân lý kinh điển đó. Cụ thể sơ tổ khai sáng thiền phái Trúc Lâm như thế nào? Tức là khai sáng thiền phái trên ba nền tảng căn bản chính yếu mà cái bài trước chúng ta đã học. Kế thừa bài đã học một cách dễ thuộc bài, dễ nhớ, để chứng minh luận lý cho bài hôm nay nó sẽ khỏe cái đầu. Còn hai năm mà gộp một lần đó, nó thành một cái đống bùi nhùi, nó rối. Rồi thì đại chúng ta nhắc tới đây, à sở trường mình biết rồi. Nhưng nhớ, biết rồi không có nghĩa là đủ. Tại hôm nay nêu ra để mà học một phần mới. Thì đừng có nói biết rồi cái thả lỏng cái đầu, không phải. Biết để lấy đó làm căn cứ chứng minh điều mới là gì? Ngài tu hành ngộ từ tánh, tức là ngộ trí tuệ vô sư. Vì sao phải đề cập tới ngộ từ tánh? Khi nói tới ngộ từ tánh là nó sẽ logic với cái vế một. Đó là tất cả kinh điển đều lưu xuất từ tánh của chúng sinh. Hệ ai viên mãn rồi thì từ đó lưu xuất được. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng. À, ngài nói chữ thì không biết mà nghĩa thì đọc để ngài nói cho mà nghe. Từ đâu mà nói? Từ tánh, phải không? Rồi cho nên phải ngộ tánh mới lưu xuất ra kinh luận. Chưa ngộ tánh còn mê thì không lưu xuất được. Cho nên đầu tiên chúng ta đặt vấn đề là sơ tổ do tu hành ngộ từ tánh. Thì nó đang đặt vào cái chỗ lỗ đích ở trên. Đó là gì? À, là ngộ tánh lưu xuất các pháp môn, phải không? Thì khi mà ngài ngộ tánh rồi thì những gì chưa có, ngài sẽ sáng tạo, nói ra để cho người học thấm nghiệm tu hành ngộ tánh. Thì đó là trí tuệ sáng tạo. Những gì đang có mà hay thì ngài dung nhiếp. Cụ thể là ngài dung nhiếp ba dòng thiền đang có, thì ni lưu chi vô ngôn thông và thảo đường. Thì đây là gì? Là trí tuệ tái tạo. Trí tuệ sáng tạo và trí tuệ tái tạo được đặt nền tảng trên trí tuệ nguồn vô sư đại ngộ, chứ không phải là một loại hình học kiến thức chấp vá hoặc kế thừa rồi suy lý. Nó không phải như vậy. Chính vì nó đặt trên cái nền tảng trí tuệ nguồn vô sư, cho nên đây là khế với chân lý. Khế chân lý là sao? Tức là nó hợp với cái nguyên lý, cái chân lý rốt ráo chung. Mà cụ thể ở đây chúng ta có thể so được là nó khế với diệu lý Phật tổ. Đơn giản là trước khi chưa ngộ mà đọc kinh Phật, đọc ngữ lục của chư tổ mình không hiểu nổi. Nghe sư ông dạ mình cũng hiểu, mà hiểu được mấy chục phần trăm chứ cũng không thông hết. Nhưng mà khi ngộ ra rồi là tự nhiên nó biết hết. Thì ai chỉ cho mình? Chính là tự tánh. sáng thì nó thấm hết. Thì khế chân ly là vậy, tức là ngộ là thấy, mà không ngộ là không thể thấy. Tuy rằng chưa viên mãn như Phật, nhưng mà hành giả đã ngộ tánh thì chính hành giả tự thấy ra. Ngàn xưa chư Phật, nhiều đời chư vị tổ sư. Và hiện nay những cái người tu hành chứng đạo, và mãi đến ngàn sau bất kỳ ai tu hành đắc đạo đều về trong một cái tâm đó, đùng với tâm thể chư Phật không khác, là khế. Và ngày xưa chúng ta đã học rồi, ngày xưa chư vị tổ sư đã ấn chứng như vậy, chứ không phải mình tự nói. Cụ thể khi ngài Huệ Khả, ngài trình cái chỗ cuối cùng là rõ ràng thường biết nó không thể đến. Gọi là ma bảo sao? Đây chính là tâm thể của chư Phật đã truyền, ông tròn chớ có hồ nghi. Có nghĩa là ngộ tột chỗ đó là cái tâm thể, và Phật truyền lại về sau là tâm thể đó, đừng có nghi ngờ. Là khế với tâm thể chư Phật. Mà khế tâm thể chư Phật tức là ai ngộ cũng đâu về trong đó, gọi là chân lý rốt ráo, không sai khác. Không có một cái cao hơn, không có một chân lý nào khác hơn, nó chỉ có một. Vì vậy mà khi ngài Hòa Nhượng đến thưa với Lục Tổ qua đối đáp, Lục Tổ hỏi là khi đến đấy làm bán được cái vật gì đấy, ngoài in tù một vật thì không có đúng. Thì Lục Tổ gàn lại nói, vậy có thể tú chứng không? Nếu mà chúng ta nói có là rơi vào tào tác, nói không là rơi vào tự nhiên, thiên nhiên là cũng vô minh. Mà có và không thì đều là cái hiểu biết, cái thức, không hiểu tới được. Nhưng mà nếu ngộ sáng thì nói thiệt, nó là như vậy là sao? Mà nói tu chứng tức chẳng không mà nhiệm ô thì không thể được. Phải tu mới tiến tới. Chưa tới tào khê cũng chẳng mất, mà không tới tào khê thì không biết vật ấy không mất. Đặc biệt vậy đó, gọi là tu chứng. Nhưng mà nhiệm ô không được, tức là không phải làm gì thêm trong đó. Trình bày tới rốt ráo rồi thì Lục Tổ mới ấn chứng. Chính cái không nhiệm ô này là chỗ hồ niệm của chư Phật. Ngươi đã như thế, ta cũng như thế. Có nghĩa là gì? Trở về trong thân đó, thầy trò Phật Tổ gặp nhau trong một tâm thể đó. Và từ từ tánh này nói ra kinh luận, thì sơ tổ Trúc Lâm tu hành ngộ tánh, từ đó lập pháp, sáng lập nên thiên pháp Trúc Lâm Nguyên Tự, cũng tương tự như vậy. Là khế lý thứ hai. Mục đích ngài khai sáng thiền phái là bởi vì mỗi một đất nước đều có phong tục tập quán, đều có căn cơ con người khác nhau, có tâm tư nguyện vọng của con người nó khác. Ngày xưa ông nói đó, mọi người chưa hiểu thiền mà sư ông khai thiền mà nói theo kiểu ngài Lâm Tế, tới ngài Đức Sơn đánh ngài Lâm Tế thì nói Phật là cái gì đó mà mình không dám diễn tả ra. Sư ông nói vậy thì coi như họ bỏ chạy trơn, đâu ai học thiền. Đó là căn cơ phong tục tập quán. Thì sơ tổ Trúc Lâm là người Việt Nam, cho nên rất hiểu về tâm tư nguyện vọng phong tục tập quán của người Việt Nam. Vì vậy ngài thấy cần có một thiền phái khế hợp thì người Việt Nam sẽ dễ đón nhận và tu hành dễ tiến bộ hơn. Cho nên ngài mới khai sáng thiền phái, thì đó là yếu tố phù hợp với căn cơ người Việt Nam. Đây là khế cơ. Mà khi nhắc tới khế lý và khế cơ thì chạm tới chữ kinh điển của Phật. Thì điều đó ở đâu nói? Ở trên chúng ta vừa chứng minh đó. Như vậy khế lý khế cơ cho thấy thiền pháp Trúc Lâm Nguyên Tự ra đời trên nền tảng chân lý kinh điển của Phật. Đó là khế lý và khế cơ. Chúng ta đừng có dài mà đưa vào là kinh Phật. Tại Phật chỉ có một thôi. Cho tới khi nào của nhân gian này không còn ai biết một chữ Phật nữa, thì Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Còn nếu mọi người còn biết chữ Phật thì không có vị Phật thứ hai ra đời. Đó là nguyên tắc. Không có nói chuyện theo kiểu mà cảm tính. Nguyên tắc là như vậy. Thì chúng ta chỉ nói rằng là khế hợp với chân lý kinh điển của Phật, chứ không nói là kinh điển Phật. Đừng dài dột đặt vào kinh điển Phật, đó là dài dột, không ai chấp nhận. Phật con thì không có vị Phật thứ hai. Nguyên tắc. Cho nên chúng ta chỉ nói rằng là đạt đến cái chân lý, tức là cái nguyên lý, cái sự thật, cái chung nhất mà kinh điển Phật cũng như thế. Đó là khế lý và khế cơ. Nói xưa để nói nay, tức là ngày xưa sơ tổ khai sáng như thế, thì hiện nay Hòa Thượng Tông Chủ thiền phái Trúc Lâm Yên Tự hiện nay ngài đã tiếp nối và phục hưng thiền phái Trúc Lâm như thế nào? Cũng như sơ tổ, là dựa trên nền tảng chính yếu. Đầu tiên phải nhắc tới cái gì? Nhớ các pháp môn từ từ tánh, phải nói thẳng từ tánh trước, đừng nói lăng mạn. Đại chúng để ý này, từ trên mình nêu ra cái tiêu đề, cái tiêu chí, cái ý tưởng, cái nền tảng, cái cốt cán để chúng ta quy nạp với nó, chấp nhận điều này thì anh phải chấp nhận điều tôi nói, chứ không phải chúng ta nói lung tung. Đó, thì đại chúng nếu mà học tốt về nhà, coi lại slide, cái nhắm mắt lại, thấy rằng cái ý trên vì sao nói, là nó có liên tưởng tới ý dưới. Ý dưới vì sao nói, nói điều đó nó cột bởi ý trên, nó khóa chặt như vậy, và buộc anh phải chấp nhận. Thời bây giờ nó vậy đó, chúng ta tu mà chúng ta không chắc này ra ngoài này, họ nói hồi là mình nghi ngược lại thì mình. Còn nó chắc, họ phải tin mình chứ không thể nghi. Cụ thể, Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Tôn Chủ nhập thất chuyên tu ngộ tánh, đó chính là ngộ tri tuệ vô sư. Điều này chúng ta đã học tại bài hôm trước, hôm nay chỉ nhắc lại, không có chứng minh ngược lại nữa, nó rồi. Thì quý thầy nói là bẻ đùa là vậy đó. Cái chiếc đùa hôm trước chúng ta đã giải quyết xong rồi. Thì hôm nay thừa kế cái phần đã thực hiện xong để học bài mới. Cho nên quý vị học bài tốt á, thì càng về sau đầu óc mình nó nhớ ra vấn đề, chúng ta bó chặt nó thì nó hay. Còn làm miếng học bài á, là vô nó giống như một cái chân trời rối mình không hiểu được. Thì từ khi mà ngộ trí tuệ vô sư đó, thì những gì cần và phù hợp cho con người hiện nay thì Ngài phải sáng tạo. Đây là trí tuệ sáng tạo. Ai cho Ngài có quyền làm việc đó? Không bất kỳ ai cho, mà ngộ tánh là đủ tư cách. Không ngộ tánh thì Phật có cho chúng ta cũng không làm xong. Ngộ tánh thì sáng ra và làm được. Cho nên chư tổ mới nói là từ khẳng thơ đướng đó. Sáng ra liền biết tôi đảm đang gánh vác việc Phật tổ rõ ràng. Mà chưa sáng, Phật tổ có cho chúng ta cũng làm không xong. Thì đặt những câu hỏi như vậy để quý vị thấy rằng là những cái điều hiện nay mà mình nói cho người hiện nay nghe phải nói như vậy đó, không nói chung chung được. Cái căn cơ bây giờ nó khác với căn cơ ngày xưa. Tiếp theo, những gì đang có, như là kinh luận Phật tổ, như là những ngự lục luận của chư thiền tổ Việt Nam, đặc biệt Đế Trân, thì Ngài kế thừa, Ngài phát huy lời dạy chư thiền tổ Trúc Lâm, đó là trí tuệ tái tạo. Và trên nền tảng trí đã ngộ, tức là ngộ trí tuệ vô sư, để sáng tạo tái tạo cái này thì từ là khế chân lý. Vì sao khế? Bởi vì về trong tâm thể Phật tổ thì từ khế, thế thôi. Ngộ thì liền thấy nó đồng à, rõ ràng. Còn suy lý thì không hiểu, mà ngộ thì thấy rõ. Thì qua điều này á, để tôi nói đại chúng ngay sau này, nếu mà được tôi sẽ dạy cho đại chúng một bữa. Có rất nhiều vị mà họ học nghiên cứu á, họ thấy sư ông có dựng kinh, rồi dựng kinh Á Hàm, rồi dựng thiền sư Trung Hoa, vân vân. Thì từ những điều đó, theo học giả thấy gì nói đó mà, nói à, cái thiền Trúc Lâm hiện nay không phải chỉ là thiền tông, mà có dựng kinh A Hàm cho nên nó kết hợp Nguyên Thủy, rồi có dựng thiền sư Trung Hoa cho nên kết hợp Trung Hoa. Nếu vậy, ngày xưa sơ tổ Trúc Lâm nhị tổ Pháp Loa cũng dựng dạy thiền sư Trung Hoa. Nếu vậy thì thiền Trúc Lâm Nguyên Thủy ngày xưa là cũng có lai căn à. Nếu nói lai căn thì tại sao nó là một dòng thiền thuần Việt? Vậy bây giờ chúng ta hãy chứng minh thuần Việt ở đâu trong cái chuyện đó, ở đâu? Thì cái bài này tôi sẽ dạy sau, nó chặt hơn. Nhưng hôm nay xuyên qua đây nói một ý trước, một ý thôi nha, chứ chưa đủ nha. Đó là gì? Nếu chưa ngộ mà dựng giải thiền sư Trung Hoa hoặc kinh Hàm thì đúng là đang lấy kiến thức đem về vá víu, là lai căn đúng. Nhưng đã ngộ không phải như vậy. Đã ngộ là tấm vô tướng, và kinh điển Phật chúng ta có quyền đọc, và các thiền sư đã ngộ đạo thì cùng về trong cái lý thể, chứ không có Trung Hoa Việt Nam Nhật Bản. Và những lời dạy các ngài kích phát thì chúng ta lại phát huy diệu dụng, chứ không phải là học kiến thức như bình thường. Như vậy với một vị thiền sư đã ngộ thì đây là diệu dụng, chứ không phải là kiến thức vá víu. Vì vậy không được gọi là lai căn. Cái điều đó kích phát để sáng trí tuệ, chứ đâu có phải là lấy về đâu mà lai, phải không? Có lấy về đâu mà lai căn. Thì đây là xuyên qua một ý thôi, cho sau này đưa ra những vấn đề này để luận lý đại chúng nhớ rằng không phải một ý này. Xét tới bối cảnh thời đó, tại sao sư ông làm như vậy? Sau này sư ông có làm vậy không? Đó là nói về cái gì? Thể loài văn. Tôi là tôi hay tôi là ai? Chắc mình cái đó. Thứ hai, đặc điểm của thiền pháp Trúc Lâm là gì? Thiền giáo song hành thì giáo là ở đâu? Giáo ở đó. Và giáo chúng ta dùng được giáo hay là giáo dùng chúng ta? Và cuối cùng vượt thoát giáo mà hay ra vào, mà không thấy tướng ra vào hay là vào trong giáo để giảng dạy? Là hai. Thứ ba, nói tới cái diệu dụng này là ba cái để chứng minh ra vấn đề đó. Cho nên cũng nói là tánh, cũng nói diệu dụng, cũng nói trí thể. Nhưng nói một cách khoa học, rõ vấn đề, bó chặt và khóa phải chấp nhận. Còn nếu chúng ta cứ nói à thì mình tu nó là vậy đó, là vậy đó. Hỏi sao thầy hỏi hồi, cái mà nói tu đi rồi biết. Thì có người hiện nay họ không quen như vậy. Nó bởi vì không phải họ hay hay mình dở, không phải mình hay họ dở, mà là căn cơ là vậy. Thì chúng ta phải có cách nói như thế nào cho quý vị chấp nhận. Rồi thì xuyên qua đó nói phớt qua thôi. Cái chuyện đó mai mốt học sau. Ha. Và tiếp theo là hiện nay Ngài tiếp nối phục hứng á, là thấy cần được khơi dậy làm sống lại Phật giáo Thiền Tông đời Trần để cho con người hiện nay cần biết thiền để tu. Nhất là thời đại văn minh này, thiền rất cần cho quý vị. Một, càng văn minh càng trí tuệ thì thiền càng hợp. Hai, càng là phát triển thì con người ta bị áp lực căng thẳng thì càng cần thiền để thư giãn. Ba, khi mà phát triển nhiều thứ quá, chúng ta kịp nhớ những thứ vật chất, những thứ bê tông cốt thép mà chúng ta không kịp nhớ những phần mềm của một con người, thì thiền nó lấy lại cái đạo đức cho con người ta. Mà đạo đức nó phát triển kịp với cái sự phát triển vật chất bên ngoài á, thì nó cân bằng được xã hội, không có để lại cái phản ứng phụ, đó là các cái tệ nạn, thì làm cho cái sự phát triển nó bền vững và lâu dài hơn, vân vân. Những yếu tố đó cần thiết cho một cái thời đại đang phát triển. Mà điều này sư ông đã nói trước rồi. À, cho nên đây là cái yếu tố phù hợp với căn cơ người Việt Nam hiện nay, phải phù hợp với con người hiện nay. Đây là khê cơ. Như vậy, khê cơ để con người hiện nay thấy cần thiết để tu hành tốt cho quý vị. Và chính cái yếu tố khê cơ cho nên quý vị mới đón nhận và tu hành về tiến bộ. Mà đón nhận tu hành về tiến bộ là cho quý vị hiện nay. Đó là một sự cần thiết, chứ không phải là bày biện nhiều chuyện ra, mà là một sự cần thiết cho con người hiện nay. Thế cái chứng minh đó cho chúng ta thấy, từ từ tánh lưu xuất cộng với khế với chân lý Phật tổ, khế với căn cơ, đây là cái tiêu chí kinh điển chúng ta vừa chứng minh ở trên. Như vậy, thiền phái Trúc Lâm được tiếp nối phục hưng trên nền tảng chân lý kinh điển của Phật. Đó là khế lý, khế cơ, như sơ tổ đã khai sáng. Mình chứng minh như vậy để thấy rằng là từ sơ tổ khai sáng thiền phái Trúc Lâm Nguyên Tử, cho đến hiện nay sư ông Trúc Lâm chúng ta tiếp nối phục hưng lại, không phải chúng ta tự ước đoán, tự làm việc, mà phải nghiêm túc trên cái việc tu đạo ngộ và đặt trên cái chân lý kinh điển của nhà Phật. Đó là khế lý và khế cơ. Thì lúc đó thiền phái mới có một giá trị giác ngộ giải thoát, chứ không phải là một điều, một cái mệnh đề nghiên cứu bình thường. Tiếp theo là thiền phái Trúc Lâm Yên Tự được khai sáng và tiếp nối phục hưng trên nền tảng trí tuệ vô sư. Thì cũng là một mệnh đề để nêu ra. Căn cứ vào đâu để nhận biết và khẳng định thiền phái Trúc Lâm Yên Tự được khai sáng và tiếp nối phục hưng trên nền tảng trí tuệ vô sư? Thì đến cái câu hỏi số 3 đại chúng sẽ phát biểu. Còn câu này đưa ra để đại chúng cùng để tâm, cùng tư duy, rồi sau đó chúng ta đi vào chứng minh mệnh đề. Đầu tiên, chúng ta nói đến cái vế ý cứ để nhận biết. Ở đây là chúng để ý nha. Nhận biết và khẳng định. Thì đầu tiên chúng ta xác định nhận biết trước, sau đó mới đi đến khẳng định sau. Một, Phật Hoàng khai sáng thiền pháp Trúc Lâm. Đây là cái phần ý cứ để nhận biết, là Ngài đã khai sáng trên nền tảng trí tuệ vô sư. Thì điều này cũng đã học rồi. Hôm nay kế thừa nêu ra lại để chứng minh. Thứ nhất, từ việc tu hành sáng đạo tỏ sáng trí tuệ vô sư, tức là cụ thể hóa, ngài học thiền với ngài Từ Trung Thượng Sĩ có lối vào tối thiểu là có 2 lần chúng ta biết được trong sách sử, còn nhiều lần hơn không được ghi chép thì mình không được biết. Đó là một. 2 lần này chúng ta đã học ở kỳ trước rồi, hôm nay không nhắc lại. Tiếp theo, ngài ở trong cung vừa làm vua vừa sắp xếp thời gian để tu hành có kết quả. Chúng ta có thể thấy được giá trị này qua cái bài Phú Cư Trường Lạc Đạo. Thứ ba, xuất gia tu hành tiến sâu thiền tụy chứng đạo. Đó là ý cư nhận biết trí tuệ vô sư đáng có hiện tiền. Thứ hai, hiện nay hòa thượng tông chủ tiếp nối Phục Hưng, ý cứ để nhận biết ngài tiếp nối Phục Hưng trên nền tảng trí tuệ vô sư là gì? Nhận biết do ngài tu hành sáng đạo tỏ sáng trí tuệ vô sư, cụ thể túc duyên nhiều đời tu hành, mà đặc biệt là tu thiền. Nhiều đời từ trước ngài đã tu thiền rồi, cho nên khai phát từ túc duyên đó thôi thúc ngài tu thiền và dễ ngộ, ngài nhập thất quyết tâm chuyên tu và sáng đạo. Rồi sau đó không có thiền sư, cho nên ngài dùng kinh luận để ấn tâm, để ấn chứng. Điều này ngài có biên tập lại trong sách Thiền Tông Việt Nam của thế kỷ 20. Đại chúng cần học kỹ điều này, và sau này sẽ có những cái luận cứ người ta nói không đúng. Thì chính vì thể ngộ trí tuệ vô sư, cho nên khế hợp với tâm thể chư Phật, đó là ấn tâm. Đây là ý cứ để nhận biết. Bây giờ đi đến khẳng định. Nhận biết khẳng định mà. Giờ khẳng định là không thể sống khác với cái thể đạo trí tuệ vô sư. Đây là thuộc về cái mệnh đề ý cứ để khẳng định. Sơ tổ đã sáng đạo, hòa thượng Trúc Lâm hiện nay nhập thất sáng đạo. Mà một vị hành giả đã sáng đạo thì không thể sống khác với cái thể đạo đó. Cụ thể khẳng định là ngài tự thuần bảo với thiền sư Hoàng Trí, ông chẳng thấy nói tạm thời chẳng còn thì như đồng với người chết hay sao? Có nghĩa là quý ngài khi mà đã ngộ trí tuệ vô sư đó, thì cái ấy chính là màn sống nhúc nhích cũng là cái đó, không khác được. Mà tạm vắng á, thì các ngài thấy giống như người chết rồi vậy đó, không màng tâm, không màng ý, không chịu được. Vì vậy, bậc đại ngộ trí tuệ vô sư thì các ngài sống và làm việc không thể khác với trí tánh đó. Và tất cả việc làm đều là diệu dụng được lưu xuất từ tánh, từ trí tuệ này. Đó là nói về còn bạo nhầm đó. Chứ còn nếu mà chứng ngộ rồi á, thưa quý vị, nhúc nhích thế này cũng là nó đó, chứ không phải là ai khác. Nếu thực sự là chứng ngộ rồi thì nó vậy đó. Cho nên các ngài mới nói rằng là nội hoài viên diệu, ngoại ứng huyền cơ. Ở bên trong này mà cái tánh diệu viên nó rõ ràng rồi á, thì nhúc nhích đều là cơ huyền. Cho nên đã ngộ rồi thì không có gì khác trí tánh đó. Đó là khẳng định. Vì vậy, kết luận lại. Thứ nhất là bằng vào cái công phu thực tiễn của chính mình, có nghĩa là hành giả nào mà đã từng ngồi tu, đã có kinh nghiệm thì sự thật là vậy. Không có bàn cãi. Còn người bàn cãi nhiều là chưa có biết, tu đi, đừng có nói. Còn hôm nay nói là chẳng có miệng cường phải dài. Còn quý vị bước ra ngoài là miệng cường phải tham dự hội thảo phải nói gì đó. Còn nếu tới tham học á, không biết, tu đi, tu không có nhu cầu giải thích. Thầy không biết à? Ừ, tu không biết. Tú đi biết, hôm nay tú biết, tú không nói nữa. Không biết nói làm gì. Cái chuyện này đâu phải hiểu đâu mà nói. Cái món nhà nghề của mình là vậy đó. Tú đi, đừng nói dài dòng. Cho nên đầu tiên, mình nói điều này á, mình đừng có vội muốn người ta công nhận. Mình làm như vậy là tự nhiên đánh mất đi cái tự chủ của mình. Mà hãy nhớ rằng cái chuyện này phải chỉ có tu. Tôi nói anh chẳng gọi là cái trách nhiệm tôi nói vậy thôi, chứ không có cơ hội đâu. Tú mới biết. Cho nên đầu tiên, khẳng khái, tự tin, món nhà nghề chỉ có ngồi tu mới biết. Cho nên sư ông cho chúng ta phải tu là như thế. Vì vậy đầu tiên cái câu mình nêu ra này, sở trường này, bằng vào công phu thực tiễn nơi chính mình. Thứ hai, cùng với các minh chứng vừa nêu trên, cho chúng ta nhận biết và khẳng định, thấy rõ và khẳng định.
chứ không phải là theo tôi nghĩ thế này có vẻ mơ hồ. Đừng có vẻ, đừng nghĩ, mà nhận biết khẳng định, tức là thấy ra khẳng định. Phật Hoàng đã sáng lập Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử và Hòa Thượng Tôn Chủ hiện nay tiếp nối Phục Hưng cùng trên nền tảng trí tuệ vô sư. Cái chứng minh đó là để khẳng định cái niềm tin của mình đó. Và đại chúng học rõ thì cái điều đầu tiên là bước ra nghe người ta nói mình không bị xáo xuyến, không bị lấy động tâm mình. Và những cái triết thuyết khác nó bước vào, nó bị cái giọt sữa của sư tử này nó đánh tan hết mấy đấu sữa lừa. Còn nếu chúng ta không học chắc như vậy, ngày mai nghe ai nói nhiều việc hay quá cái mình chạy theo. Mà cái chạy theo này nó đã từng một thời có rồi. Cho nên hiện nay tôi muốn đại chúng làm sao mà ít nhất là quý vị nòng cốt tăng ni của mình, tăng ni trẻ đó, học chắc. Để sau này mà bất cứ cái luận lý nào mà đánh vô là mình có chìa khóa mà đưa ra mình chứng minh một phát một là văn. Để trừ cái nghi của mình, thứ hai mới giáo hóa được cái người hữu duyên. Cho hiện nay cái thời đại của văn chương hiện đại khoa học này mà chúng ta nói ú ớ là chính mình cũng là nghi là chính mình và bị cuốn theo các cái triết thuyết khác. Như vậy ngang đó thì đại chúng thấy cái bài nó nhẹ đúng không? Tại học kỳ trước rồi. Hôm nay chỉ nếu là chứng minh nhẹ không? Không đâu. Cái đó chỉ mới là hằng đẳng thức delta bằng b bình phương trừ 4 ac thôi. Bây giờ mới rắc rối nè. Cái câu chuyện là đếm hằng đẳng thức mới chứng minh sự kiện thực tế mới là câu chuyện. Cho nên chúng ta học đó là học công thức để đi vào minh chứng cái vấn đề thực tiễn. Mà đó là cái vấn đề của chúng sinh học Phật hiện nay. Minh chứng cho ai? Trước tiên là cho mình để mình tin trước. Mình không nghi. Sau đó mới minh chứng cho người có duyên. Họ tin, họ hiểu và họ tu. Chứ không phải là mình hám để kể lộn hay là đem làm gì cho ta biết. Không cần. Thế ông dạy rồi. Nếu ai mà muốn hơn thua thì mình chịu ngu. Mình không có cãi. Còn ai mà ham tu thì mình hết lòng chỉ cho anh ta. Và điều mình học ở đây á là học để khẳng định mình không nghi. Hai, giúp cho người họ có cái tâm tha thiết muốn học. Thì học công thức rồi, bây giờ đi chứng minh ha. Thảo luận nhóm bây giờ mới hỏi nè. Đây là một cái câu hỏi tham vấn của một nghiên cứu sinh tiến sĩ. Bởi vì viện có mời tôi thuyết trình một buổi vào ngày 26 tháng 11 năm 2021, cách đây 2-3 năm. Thì có một cái buổi thuyết trình. Thì sau khi thuyết trình xong á, thì quý vị mới đặt một câu hỏi như thế này. Thì hôm nay nêu lên để làm gì? Đây là một cái minh họa để chúng ta dùng cái công thức làm cái bài toán này để chúng ta thấy ra rõ ràng, cụ thể và đầy đủ hơn những cái công thức mình vừa học. Thì câu hỏi, như thầy nói, nếu học theo trí tuệ hữu sư thì sẽ kém hơn trí tuệ vô sư. Nếu dựa theo trí tuệ hữu sư thì chưa hiểu đến giác ngộ giải thoát. Nhưng nếu vua Trần Nhân Tông không có trí tuệ hữu sư thì làm sao đạt đến trí tuệ sáng tạo và trí tuệ kiến tạo được ạ? Cho nên không nên có cái nhìn dị biên, vì nếu muốn đạt đến con đường giác ngộ thì cần dung hợp cả hai chất liệu lại ạ. Cái điều này mà nếu vấn đề nào có tu, có học được cái mệnh đề minh chứng rồi á, thì đọc cái câu hỏi này mình nói đúng là học giả 100%. Và gần như là không ở trong trí tuệ vô sư để nói. Thì đây là một cái bài toán đưa ra để đại chúng tập chứng minh để hiểu cái bài. Bây giờ quý thầy sẽ nói cái chung chung trước cho đại chúng hiểu để khỏi nắm ruột. Rồi sau đó mình mới minh chứng theo bài bản sau. Cái câu hỏi như thầy nói, nếu học theo trí tuệ hữu sư thì sẽ kém hơn trí tuệ vô sư. Thưa quý vị, không có học theo trí tuệ hữu sư hay là học theo trí tuệ vô sư, mà phải nói rằng là bằng trí tuệ hữu sư đại học hay bằng trí tuệ vô sư đại học. Và cái điều này là không phải kém hay là không kém, mà đơn giản rằng là nếu bằng trí tuệ hữu sư đại học thì chúng ta học còn trong loạn động, thì nó không có cái chất giác ngộ giải thoát, thì chúng ta không giải quyết được sanh tử, thì khổ đau còn đó. Cho nên thầy không muốn khổ đau trong sanh tử, mà muốn giải thoát sanh tử thì bằng vào trí tuệ vô sư, học, lao động và ngồi tu bằng trí đó không khác. Học là một việc, ngồi tu là một việc, lao động là một việc. Ba cái này nó là cái gì? Nó là cái vận hành trên một nền tảng trí tuệ hữu sư, thì nó là loạn động và mê. Cho nên còn khổ đau, còn sanh tử. Đi tu không chịu như vậy, cho nên không chọn đường đó là một. Có quyền chọn mà, thấy không? Còn quý vị không muốn chọn thì quý vị cứ chọn hữu sư đi, ai ép đâu. Thứ hai, học, tu, lao động và tất cả việc làm khác, nó đều vận hành trên một cái nền tảng, đó là trí tuệ vô sư. Mà đã trên trí tuệ vô sư thì trên này nó không còn tướng. Nó vẫn vận hành nhưng mà nó trong lặng cho nên nó vô tướng. Thì lúc này thể dùng không hai á, thì cái vận hành này nó là trong lặng. Biết huyện mà huyện là tám mùi chứ không phải là huyện đối lại với trần. Thì chính là nhúc nhích đều không rời trí tuệ vô sư, thì cái này mới có định tuệ, đồng thời có đủ tất cả cái diệu dụng và diệu lực mới cho chúng ta tự tại giải thoát. Đấy là một sự lựa chọn thứ hai, là bằng trí tuệ vô sư để tu học, lao động và vận hành thì mới có diệu lực giải thoát sinh tử, tự tại trong sinh tử, giải thoát sinh tử. Đây là một sự chọn lựa, thì chúng ta có quyền chọn lựa, không ai ép. Còn nếu quý vị luận lý muốn hữu sư, cứ theo hữu sư đi, cứ theo đi, ai ép đâu. Đó là một nha. Thứ hai, nếu dựa theo trí tuệ hữu sư thì chưa hiểu đến giác ngộ giải thoát. Đúng rồi, nó loạn động thì làm gì mà ngộ mà biết được, đến cái chỗ mà bất động. Và cái chuyện mà giác ngộ giải thoát nó không phải hiểu ở trong đó. Ước là ước, khô là khô, nóng là nóng, lạnh là lạnh, thọc tay vô đất đá lạnh, rơ vào cái băng ủi ra cái cắm điện nóng, nóng lạnh, biết không có hiểu. Giống như xưa tôi nhỏ mình đâu biết gì đâu, nhà quê gặp ông chú chơi, ông đang ủi đồ, nói cái cục sắt này mà sao ủi nó thẳng chú, nói con sờ tay thì sao, sờ vô nó phồng tay thì rơ vô là biết nó nóng. Chứ có cái thằng con nít chơi quê đâu biết nóng là cái gì đâu, mày đâu có hiểu về nóng không, mắc chi hiểu, đùng vô biết à. Đó là ngộ đó. Thì biết vậy thì cứ chọn lựa đi, chọn hữu sư thì đừng nói thầy ơi con khổ quá. Thì thầy trả lời là thầy không làm gì được đâu con ơi, phải về trí tuệ vô sư mà thôi, đơn giản là vậy đó. Đó là một. Thứ hai, tiếp theo này, nhưng nếu vô trường nhân tâm không có trí tuệ hữu sư thì làm sao đạt đến trí tuệ sáng tạo và trí tuệ kiến tạo được ạ? Trí tuệ hữu sư không thể sáng tạo và kiến tạo, nó chỉ là một cái cách phát triển theo cách là kế thừa cái trước, tiếp nối hiện nay, suy ra một điều mới. Và cái cách như vậy nó phát minh tới vô cùng, không bao giờ là trọn vẹn. Thì ông Newton ông nói cái cách đó nó giống như hứng từng giọt nước trên mái nhà tranh thì so với biển cả không là gì cả. Cho nên ngay cái câu vấn đề đặt ra câu hỏi đã sai rồi. Trí tuệ hữu sư không có khả năng sáng tạo. Mà những vị ở ngoài đời họ có sáng tạo là họ ở vào cái thời điểm không gì cả. Giống như cái ông bác học đó thì ông dồn tới cùng ông không biết, ông tắm ông nổi lên thì ông phát minh ra. Còn cái ông kia thì ông dồn tới cùng không biết, ông ngồi gục lễ gục táo gì đó rớt cái đột ông sáng. Tức là cái thời điểm lóe sáng, cái khoảnh khắc vàng đó nó không nằm trong tư duy mà nó phải qua tư duy phân biệt mới thấy. Dù rằng không biết trí tuệ vô sư mà phải ở vào trạng thái đó mới có quyền phát minh. Còn nếu nói kế thừa mà phát minh thì thưa quý vị, cái đó thì nó phát minh cái điều cũ rồi. Mà phát minh cái điều là hoàn toàn phải là vào trí tuệ vô sư. Và từ trí tuệ vô sư đó mới kế thừa cái đang có, mới gọi là tái tạo. Còn trí tuệ hữu sư không có hai giá trị, sáng tạo và tái tạo, không giá trị đó. Còn nếu quý vị nói rằng là những bác nông phu có sáng tạo gì đó thì thật ra quý vị không biết thôi. Chính cái ông sáng tạo đó, ông cũng phải có cái khoảng lặng. Thì cái khoảng lặng đó ở ngoài đời á, người ta đặt cái tên đó là khoảnh khắc vàng thời điểm lóe sáng. Mà chính cái khoảnh khắc vàng thời điểm lóe sáng là một cách nói khác của trí tuệ vô sư. Tức là cái khoảnh khắc đó không ai dạy, không nhờ học, mà từ nó phát minh ra. Chính là cái nguồn đó, có nguồn nó mới soi ra. Mà cái nguồn đó là không ai dạy, cho nên gọi là vô sư. Mà sáng ra là trí tuệ, mà trí tuệ không ai dạy gọi là trí tuệ vô sư. Nói cho chắc như vậy, chứ đừng có nói lò với nhau. Cho nên không nên có cái nhìn nhị biên. Thưa quý vị, thử có cái nhìn không nhị biên coi. Thử coi. Giờ quý vị đã đưa tay nói, dạ con có một ý tưởng này là không nằm trong hai bên, thử đi. Tôi đã từng hỏi rồi, nhiều vị cố gắng nói, mấy vị giáo sư nói rằng là bình thường. Tôi nói bình thường đổi lại bất bình thường, nói là không có gì đổi lại với có. Quý vị thử phát biểu một cái gì mà không nằm trong hai bên coi, không nói được thì đang ở trong hai bên, đừng nói chuyện trên miệng. Không nghĩ ra một điều vượt thoát hai bên là nằm trong hai bên, thì làm sao mà có cái nhìn không nằm trong nhị biên? Vậy nhà Phật có cái nhìn thoát khỏi nhị biên không? Có. Là sao? Ở vào trí tuệ vô sư tất cả từ vượt thoát, hay vào nhị biên mà là dùng nhị biên và thoát nhị biên. Nó phải ngộ. Thế đừng nói là có cái nhìn không rơi vào nhị biên. Thử không rơi vào nhị biên coi. Không thể được. Muốn không rơi được không? Được. Bằng cách nào? Ngộ. Ngộ thì sao? Thấy rõ dị biến, dùng dị biến mà thoát khỏi dị biến, bởi vì dị biến không dính dáng.
Từ từ đi vào cụ thể cho nó chậm sâu. Vì nếu muốn đạt đến con đường giác ngộ thì cần dung hợp cả hai chất liệu là sai. Có hai chất liệu là một dung hợp. Cái trí tuệ vô sư hữu sư nó giống một bàn tay như này. Ấp như vậy gọi là hữu sư, mà ngựa như vậy gọi là vô sư. Ấp và ngựa trên một bàn tay. Cái bàn tay nó ấp thì không thể ngựa, mà ngựa không thể ấp. Không thể nào mà vừa ấp vừa ngựa vắng nó được, không thế. Quý vị có vắng nó gậy cũng bao giờ được. Một ấp, hai là ngựa, không thể khác. Làm gì có cái chuyện mà dung hợp hai chất liệu lại.
Rõ ràng rằng là càng học giả càng xa. Mới xa cái gì đó mà đại khái là xa với cái việc thoát khỏi khổ đau. Nói một cách cụ thể đấy, đừng nói giác ngộ. Nói càng học giả càng xa rời giác ngộ. Nói tôi cũng được giác ngộ, tôi sống hạnh phúc được rồi. Chúng ta không nói giác ngộ nữa, chúng ta đập ngay giữa hạnh phúc. Càng học giả càng xa với việc xa rời khổ đau. Càng học giả càng xa với việc tìm lấy hạnh phúc. Thì điều này là để nói để đại chúng thấy rằng là những điều chúng ta vừa học qua như là công thức đặt vào cái chuyện này, chúng ta chứng minh cả là rõ ràng liền. Xác quyết vấn đề, xác quyết đó là con đường tu của mình. Và xác quyết đường tu là gì? Khẳng định mình không còn nghi ngờ, chỉ có con đường này. Chư Phật ba đời đều vào Bát Nhã, vào trong cái tánh sáng này, không có đường khác. Và con đường Bát Nhã, con đường Thiền Tông này, sư ông đang hướng dẫn chúng ta. Có thiền viện này, có phòng ốc này, có thiền đường này, có lớp học này, có điều kiện để vận hành này, có cái điều kiện tiến tu. Tức là sư ông đang sẵn sàng hết và cho chúng ta bước vào trong cái chân trời tuyệt đối đó. Mình khẳng định được, nhận được giá trị được, chúng ta chỉ còn tu thôi. Mà thời nay phải nói nhiều như vậy là bởi vì nó sẵn sàng, có khi chúng ta không nhận ra giá trị mình đang có. Cho tới khi bước ra ngoài rồi lên đến mới thấy là nó không ra gì. Tôi đi dạy nhiều nơi, tôi cũng gặp mấy thiền sinh nhà mình xuất chúng, họ nói thẳng: thưa thầy, tụi con bức giác, tụi con nhận ra giá trị đi ra, thực ra ra ngoài nó cũng có gì để phấn đấu hết. Bây giờ không biết làm gì, giữ thời gian quá, đi học cho nó hết thời gian, thực ra không biết học để làm gì. Đó là trôi nổi đó. Cho nên nói như vậy để chúng ta khẳng định lại những điều mình đang có, để mình quý mình tu cho không gì. Đó là nội chung. Bây giờ đi vào từng phần một để quý vị nghe cái cách chúng ta cần hiểu thấu vấn đề. Đầu tiên là thực tiễn. Việc học đạo, tiến đạo, từ trung nằm trong hai cái con đường ngộ nhập chứ không có nhiều. Thứ nhất, hoặc là ngay đây ngộ thẳng từ tánh chính mình, ngộ thẳng trí tuệ vô sư, gọi là đố ngộ. Thì khi đố ngộ rồi thì vị này đương nhiên là sống thẳng bằng cái trí tuệ vô sư đã ngộ, chính là đáng bảo nhầm, là đáng công phu, chứ không việc gì khác. Nếu chưa thể như thế thì sao? Là con đường thứ hai. Con đường thứ hai là nếu chưa thể như thế thì phải học và tu, rồi theo thời gian công phu thuần thục, đắc lực, chín muối thì ngộ. Cho nên một là ngộ thẳng, mà hai là tu tập hướng tánh rồi nó sẽ ngộ. Bởi vì nếu chúng ta chưa khéo thể nhận, chưa ngộ mà muốn tu bằng trí tuệ vô sư thì cũng không biết lấy đâu để có trí tuệ vô sư mà tu được. Cho nên quý vị đặt ra vấn đề rằng là phải tu theo trí tuệ vô sư, chưa ngộ lấy đâu mà tu theo. Trí tuệ vô sư ở đâu mà theo? Mà phải nói rằng chưa ngộ hướng tánh tu tập, chứ không phải là tu theo trí tuệ vô sư. Do vậy, nếu chưa ngộ thì tất nhiên trí tuệ vô sư nó chưa có hiền rành rành như vị đã ngộ. Thì chúng ta phải dùng trí tuệ hữu sư để học tập, để học đạo, để tu tập. Giống như hiện nay nè, mình biết trí tuệ vô sư đó, mà mình sống một phần rất rớt cho mình đâu có hiền tiền giống như quý ngài đã ngộ đâu. Thì hiện nay mình phải dùng cái trí tuệ hữu sư để mà học đạo, để tu tập. Sư thật, nhưng không phải dừng trên trí tuệ hữu sư. Cho nên chúng ta có cái bài học trước đó. Vì sao mình không hướng tiến trí tuệ hữu sư đó? Học rồi, dù rằng chưa có trí tuệ vô sư hiện tiền để dùng trọn vẹn, thì chúng ta vẫn phải dùng trí tuệ hữu sư để học. Nhưng mà cái hướng tiến phải là tỏ ngộ trí tuệ vô sư, chứ không phải dừng trên dấu vết của tướng. Thì đây là phản quang tự kỷ.
Tức là mình vẫn học hiểu nhưng mà xoay lại để ngộ tánh. Mà xoay lại ngộ tánh tức là phản quá. Mà do vì cái bài thuyết trình hôm 26 tháng 11 năm 2021 đó, không phải là một đề tài nói về phương pháp hành trì, cho nên quý thầy không hề đề cập đến việc tu theo trí tuệ hữu sư hay là vô sư. Hôm đó quý thầy không có đề cập tu theo nào hết trơn ạ. Bài đó không có nói về phương pháp hành trì, mà chỉ nói đến việc sơ tổ khai sáng thiền phá trúc lâm yên tử về khái quát thôi. Đó là xác quyết việc một để chứng minh ha. Việc hai, không nên nhầm lẫn giữa cái việc là còn đang trong quá trình tu học với lại bậc khai sáng một thiền phái Phật giáo. Còn tu học chưa ngộ thì có thể dùng được trí tuệ hữu sư để học để tu. Bởi chưa ngộ thì mình có thể dùng trí tuệ hữu sư để học để tu mà hướng tánh để chúng ta ngộ trí tuệ vô sư. Nhưng nếu là bậc khai sáng thiền phái thì bắt buộc phải là bậc tổ sư đã sáng đạo, không thể khác. Chưa ngộ thì đừng có nói khai sáng. Chưa ngộ mà chúng ta bày đặt dừng lên thì cũng ai nghe đâu. Tại cái đó là thứ chấp vá, người ta nghe người ta biết là vay mượn rồi thì ai nghe. Cho nên bậc tổ sư mà khai sáng thì phải bắt buộc phải là người đã ngộ trí tuệ vô sư, không thể khác. Mà sáng đạo thì tất nhiên quý ngài sẽ không sống khác với trí tuệ vô sư được. Chúng ta vừa nghe chứng minh là trên rối. Và trong bài nói chuyện hôm đó, quý thầy cũng đã đề cập và minh chứng điều này rất rõ trong bài thuyết trình. Thứ ba, một vế nữa mà để ý. Đó sự thật. Khi còn trong thức của mê, thì cái trí tuệ vô sư nó bị biến thể thành hữu sư. Bởi vì nó không còn cái bản nguyên không động và sáng ngời, mà nó đã biến thể thành một cái loại hình. Mà muốn kiểm tra nó thì nó có hai cái chất, đó là mê và có tướng loạn động sanh diệt. Có người nói tôi đang sáng mà tôi đâu có mê đâu. Rồi tôi cũng nhận là huynh đang sáng. Gần đây huynh có cái công việc nào vừa làm mà thấy hài lòng không? Có công việc ABCD. Nếu cho làm lại từ đầu huynh có làm tốt hơn không? Tất nhiên lần sau làm phải tốt hơn lần trước. Mê đó. Mê cho nên lần trước làm chưa tốt bằng lần sau đó. Mê đó. Mà nói không, lần sau làm cũng vậy à. Đó là không có tiến bộ, vẫn như cũ, dậm chân tại chỗ. Lần sau làm tốt hơn chứ. Tốt hơn là mê đó. Trước đó mê cho nên làm tệ hơn lần sau là mê đó. Mà không, cũng vậy à. Cũng vậy là lạc hầu đó, dậm chân tại chỗ đó. Làm sao? Nói đi. Khóa một cái là không đường chạy. Đó là gì? Là cái mê. Nó nằm trên anh đó. Cho nên khóa là cứng ngắc. Từ đó quý vị thấy cái đặc biệt của trí tuệ vô sư của mình nó độc đáo lắm. Chúng ta không phải nói ngon ngoeo đâu. Nếu đạt trí tuệ vô sư là dạy này 30 giây. Không đạt thì nói kiểu gì cũng bị khóa. Khóa rồi là mê. Khi anh suy nghĩ có tướng vòng tưởng không? Có suy nghĩ không? Có tư duy không? Có lô đấy không? Có. Có là tướng của vòng tưởng đó. Là mê đó. Nó là hữu sư đó. Nhưng mà một khi tỏ ngộ thì sao? Một khi tỏ ngộ từ tâm, tức là trở về trí tuệ vô sư, thì cái trí hữu sư đó nó trả lại cái bản thể ban đầu vốn có của nó, đó là không động mà sáng, vô tướng bậc các tướng mà sáng ngời, có diệu lực. Cái bản nguyên ban đầu nó là như vậy, cho thấy không phải có hai loại trí tuệ cùng tồn tại song song một lúc trên một con người. Cụ thể như khi này nói cái bàn tay đó, cấp thế này gọi là trí tuệ hữu sư, ngựa thế này được gọi là vô sư. Thì khi nó ấp lại thì gọi là hữu sư, khi nó lật ngựa gọi là vô sư. Hữu sư hay vô sư chỉ là một bàn tay, nhưng mà nó chỉ biến tướng của nó. Ban đầu nó là ngựa, là cái uyên nguyên của nó. Nó không động, nó sáng ngời, nó có diệu lực tự tại. Nhưng mà vì mình quên nó, mình mê, cái tự nhiên nó biến thành ấp lại. Thì nó vừa mê, nó vừa loạn động. Nó khổ đau, nó vào sanh tử, nó loạn động, nó gây nghiệp, rồi nó không có lực gì để mà chiến thắng được cái chuyện sanh tử này. Như vậy thì ấp hay ngửa trên một bàn tay, nhưng mà biến thể thì ấp nó là hữu sư, ngửa là vô sư. thì ấp và ngửa chỉ một bàn tay, đâu có hai bàn tay. Cho nên hoặc ấp hoặc ngửa, chứ không thể nào đồng thời ấp và ngửa. Quý vị có vặn trèo cái tay này cũng thể nào đồng thời ấp ngửa được. Ấp và ngửa giống có hai thứ song song, mà đã không có hai loại trí tuệ cùng tồn tại song song một lúc trên một con người, thì lấy đâu ra hai chất liệu hữu sư vô sư để mà dung hợp lại như quý vị nêu trên câu hỏi đó? Làm gì có hai chất liệu để mà dung hợp? Là cái có một ấp hai ngửa, đưa bàn tay ra đây muốn dung hợp, tôi vặn cái bàn tay vô xéo nó cũng thể dung hợp được nữa, không thể. Nó là như vậy đó. Một vấn đề thứ tư chúng ta xác định: vua Trần Nhân Tông đã tỏ trí tuệ vô sư khi làm vua. Cụ thể khi còn là thái tử, ngài được tuệ trúng từ sự dạy đạo. Thái tử Trần Khâm đã hai lần thể hội yếu chỉ thiên mình học rồi. Thể hội thiên tức là danh từ khác của trí tuệ vô sư. Khi làm vua, ngài khéo léo sắp xếp công việc, vừa làm vua vừa tu tập ngồi sau thiền tụy. Chúng ta học rồi, không nói lại nữa. Như vậy, khi làm vua, ngài đã ngộ trí tuệ vô sư. Mà khi đạt trí tuệ vô sư đó, thì những cái vận dụng làm việc đều là diệu dụng của cái trí thể đó. Bởi vì khi ngộ rồi thì sống bằng nó, không khác. Không phải duy chỉ có trí tuệ hữu sư mới làm việc được. Bởi vì quý vị chưa ngộ á, cứ nghĩ rằng là ngộ trí tuệ vô sư nó không có gì trơn, không khởi nghĩ sao làm việc. Nhưng mà nó cũng nhất thiết phải khởi nghĩ mới làm việc được. Mà cái trí tuệ vô sư đó nó vô tướng, nó không khởi nghĩ, nó bạc hết các cái niềm tưởng, nó làm việc còn giỏi hơn trí tuệ hữu sư nữa. Minh chứng mình thấy Đức Phật phải giỏi hơn mình, Tổ phải thông minh hơn mình, chắc chắn rồi. Lúc Tổ Huệ Năng ngài không biết chữ, mà bây giờ những người biết chữ chắc gì đã thông như ngài, phải nhờ ngài dạy cơ mà. Mà chúng ta bị cái trí tuệ loạn động của mình, rồi mình suy diễn, mình nói ra cho người khác. Nó giống kiểu mà mình vô bếp, mình trì nhật, mình nấu ăn, lỡ đụng tay nếm, nếm sao mà cái muỗng nước tương nó dính lên lỗ mũi, nó dính lên cục nước tương đấy. Đi ra nói ai đâu làm đổ nước tương đầy trời vậy. Mà thật ra nước tương nắm lỗ mũi mình chứ đâu mà đầy trời nước tương, nắm lỗ mũi mình á. Thế cũng vậy, phải khởi nghĩ mới làm việc được, đó là cục nước tương nó đang dính lỗ mũi mình. Rồi để mà nghĩ rằng á, là chứ vì tổ sư cũng phải khởi nghĩ mới làm việc được, đó là cái cục nước tương mình làm cho mình suy diễn ra nó Phật tổ. Đó là cái mê, đem cái mê mà hiểu về Phật tổ, hiểu không tới là như vậy. Cho nên nếu mà quý vị đã có kinh nghiệm, phải nói rằng là không nhất thiết phải khởi nghĩ mới làm việc được, mà chính không khởi nghĩ làm việc thì nó lại tổng trì, nó bao hàm hết vận bất đồng vô tướng và nó siêu xuất hơn cái có tướng. Cái ví dụ đơn giản, không cần khởi nghĩ chúng ta vẫn đưa bàn tay được. Vậy thì khởi nghĩ và không khởi nghĩ đều đưa bàn tay khác nhau chỗ nào? Ví dụ tiếp, xin lỗi là vừa gãi trên đầu, vừa gãi bên lỗ tai này, rồi vừa nói pháp không nói. Nếu có tâm á, thì gãi trên đầu quên gãi lỗ tai, gãi lỗ tai cái miệng quên nói, hỏi nói có nghe không nghe, nghe cái miệng cà lầm, nó rộn, nó rối, là có tâm là bị ngăn ngại, giới hạn, nhỏ nhoi, thu hẹp. Bây giờ không gì cả, pháp vẫn nói, tôi đang nói tới điều thứ tư. Là cái chuyện ông vua Trần Nhân Tông ngộ trí tuệ vô sư rồi, cho nên tôi cứ gài trên giữa thoải mái, bởi vì nó không có ngăn ngại gì hết. Không khởi nghĩ nó không ngăn ngại. Quý vị thực tập thì hay lắm. Trở lại từ tánh chính mình, vừa xào, vừa nếm, vừa nấu canh, vừa coi cái nồi đồ khó bên đây canh sôi chưa, đồ luộc thế nào. Không thèm nghĩ, nó sẽ tùng trì tất cả. Còn thèm nghĩ, quấy qua cái nồi luộc thì cái nồi khó nó cháy. Quấy qua nồi khó cháy thì luộc rồi chín như. Quấy qua luộc thì canh nó sôi bị chín như mấy cái đồ món nó không được. Từ đó chứng minh nhớ không nhất thiết phải khởi nghĩ mới làm được, và nhớ không khởi nghĩ mới làm được mới sống bằng trí tuệ vô sư. Và cái tổng trì đó, đó bất đồng đó nó mới là lớn, còn trí tuệ hữu sư nó ngăn ngại liền. Giờ thử đi, gãi đầu gãi lỗ tai, nói nghe đi, nói pháp đi, cà lâm đi cho mà coi, hỏi nghe không, vừa nói nghe cái miệng cà lâm, nói không, nói quên gãi, gãi đi. Đây là ngăn ngại giới hạn của trí tuệ hữu sư, là có tướng là ngăn ngại. Đây là ví dụ nhỏ thôi, chứ còn cái chuyện sanh tử nó còn độc đáo hơn nữa. Vừa xảy ra một vấn đề mà chúng ta quên tự tánh và suy nghĩ về vấn đề đó, thì nhiều vấn đề chúng ta sẽ bị căng, nó mệt. Nó mệt xong rồi ép nó mắc ói, sau đó người mình bắt đầu nó đau khổ hơn, nó khó chịu, mất năng lượng. Cùng tất cả những vấn đề đó, nhưng mà trở lại trí tuệ vô sư, cái nào ra cái đó. đọc vì nó rõ ràng, nhưng mà không phải là quyến tánh để mà nhìn theo. Ở tư tánh mà chẳng phải là ở tư tánh không biết gì, đọc vì nó mà chẳng phải là bám theo nó, thì ở tư tánh, tánh là tự biết vô tướng, tất cả giải quyết êm đẹp, nhưng người mình không mất răng được. Còn kể nhiều hơn thì còn nhiều lắm, nhưng mà hôm nay không phải là cái bài để mình hỏi, bài gòn thôi. Và sau này xuất gia thì điều kiện tu hành được nhiều hơn, cho nên sơ tổ đã chứng ngộ sâu cái trí thể này. Bởi vì thực tế hành giả tu hành không phải ngộ một lần là đủ, mà phải ngộ nhiều lần mới tột đến rốt ráo viên mãn. Và mỗi một lần như vậy thì chuyên sâu và tới cuối cùng mới trọn vẹn, cho tới khi nào thành Phật mới viên mãn. Và phần thứ năm, phần cuối cùng, đó là vượt nhị biên. Không thể là một quan niệm hay là một sự cố gắng. Còn tu thì cố gắng để không kẹt hai bên, để trở về tự tánh. Thì đấy chỉ là một sự cố gắng để hạn chế không kẹt, để mà cái tánh này nó hiện lộ ra. Chứ còn thật ra không thể vượt thoát 100%. Bởi vì nếu quý vị vượt thoát, thử kệ một điều gì đó mà không nằm trong hai bên, không kệ được. Bình thường thì gọi là bất bình thường. Không nghĩ gì thì ngược lại với nghĩ gì, nhúc nhích nằm trong hai bên. Chúng ta đang nằm trong cái sanh từ hai bên này. Cho nên cố gắng vượt thoát, không thể vượt thoát. Thì đừng có nói là đừng có nằm trong cái thay hai bên, chúng ta cố không được đâu. Mà bớt đứng dính để làm gì? Hướng tánh để làm gì? Ngộ. Rồi sao? Khi ngộ tự tánh vẫn thấy rõ và tỏ suốt hai bên, đây là thiện, kia là ác. Phật tổ thấy rõ thiện ác rõ hơn chúng ta mà. Có kẹt hai bên không? Không. Chúng ta thấy là kẹt bởi vì mê. Các ai ngộ là vượt thoát. Cho nên khi ngộ rồi, cái diệu lực tự tánh nó sáng ngời, nó làm cho hai bên không chạm đến được, gọi là vượt thoát. Chứ không phải là có một hai bên để tôi né. Không phải. Nó không chạm đến tánh của ta, cho nên chúng ta tự vượt thoát. Vì vậy khi ngộ vững rõ suốt hai bên, nhưng từ nó vượt thoát bởi vì hai bên nó không chạm được, cho thấy khi mê thì bị hai bên nó trói buộc. Khi ngộ thì hành giả hay dùng được hai bên, nhưng tự tại vượt thoát hai bên chứ không nằm trong đó. Thì lúc này có muốn kẹt hai bên cũng không được, bởi vì hai bên nó có chạm đến được đâu. Là do cái diệu lực của tự tánh nó cho hành giả vượt thoát như vậy. Nếu những ý trên để chúng ta đúc kết lại, kết luận lại về câu hỏi, nói rằng như thầy nói, nếu học theo trí tuệ hữu sư thì sẽ kém hơn trí tuệ vô sư, nếu dựa theo trí tuệ hữu sư thì chưa thể hiểu đến giác ngộ giải thoát. Trả lời, thầy không đề cập đến việc học theo trí tuệ nào, chỉ nói sự thật của trí tuệ hữu sư và vô sư, ai muốn theo nào quyền mỗi vị. Thứ hai, nhưng nếu vua Trần Nhân Tông không có trí tuệ hữu sư thì làm sao đạt đến được trí tuệ sáng tạo và trí tuệ kiến tạo? Trả lời, vua Trần Nhân Tông đã ngộ trí tuệ nguồn vô sư khi còn là làm vua. Đồng thời, một vị tổ sư khai sáng một thiền phái không thể dùng trí tuệ hữu sư chưa ngộ mà khai sáng được. Thứ ba, cho nên không có cái nhìn gì biên, vì nếu muốn đạt đến con đường giác ngộ thì cần dung hợp cả hai chất liệu lại à. Đây là tư duy theo kiểu suy lý. Sự thật không có hai chất liệu để dung hợp. Đây là trả lời ngắn gọn thôi. Còn nếu mà đại chúng nhớ hết những cái gì của thầy vừa nói thì chúng ta có thể thông được cái bài toán mà vị này đưa ra. Mà thông được cái đó thì cũng là thông được những cái điều mà chúng ta còn nghi, chúng ta còn khuất đâu đó, còn lẩn khuất mà chưa có rõ. Cuối cùng, thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử được khai sáng và tiếp nối Phật Pháp trên nền tảng căn bản nào? Khi thì nói là từ trí tuệ vô sư, khi thì nói là từ trí tuệ sáng tạo và tái tạo, khi thì nói bởi ba nền tảng là trí tuệ sáng tạo, trí tuệ tái tạo và hợp căn cơ. Rốt cuộc là từ đâu? Thì chúng ta nói nhiều để mà chia chẻ ra, để nắm cho nó hết ngóc ngách. Còn kết luận lại thì sao? từ sự thật cội nguồn vốn sẵn. Đó là trí tuệ nguồn vô sư ai cũng có. Gài mà biết mà không có động gì đó là chính là hắn đó. Còn không có trí tuệ vô sư thì không biết đâu. Trên cơ sở trí tuệ đó mới có trí tuệ sáng tạo. Tức là cái gì chưa có, từ trí tuệ đó là mới gọi là trí tuệ sáng tạo. Rồi những gì đang có chúng ta kế thừa phát huy, nó là trí tuệ tái tạo. Mà những điều này nó buộc phải hợp với căn cơ và bối cảnh. Không hợp thì nó sẽ là huyễn hoặc. Trên thứ ba là phải khế cơ và hợp bối cảnh. Trên những cái nền tảng căn bản như vậy có ra thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Nói vậy để làm gì? Để đi tiếp cái phần chúng ta sẽ học dưới đây. Bởi vì mình nói sáng tạo, họ nói vậy thì trí tuệ sáng tạo trong thiền phái Trúc Lâm Minh Tử là gì? Không trả lời được. Cụ thể trí tuệ tái tạo trong Trúc Lâm Minh Tử là gì? Không trả lời được. Cho nên khi nói là phải giải quyết vấn đề đó. Tiếp theo, trí tuệ sáng tạo trong thiền phái Trúc Lâm thì cái vấn đề đặt ra để đại chúng tư duy. Trí tuệ sáng tạo trong thiền phái Trúc Lâm thời kỳ khai sáng sở tổ Trúc Lâm là gì? Chúng ta không thể chỉ là ABCD. Mà không phải vì không chỉ được mà nó không có, mà phải biết cách chỉ. Nhìn cây thì biết có gió. Chứ chúng ta không thể chỉ ra gió là gì. Nhìn cây lay động, biết có gió. Cũng vậy, từ cái diệu dụng, từ cái hiền dụng để nhận biết cái thể vô tướng. Tương tự, nhìn sản phẩm trí tuệ được lưu xuất từ từ tánh để nhận biết trí tuệ sáng tạo trong thiền phái Trúc Lâm. Nó giống như là viết một bài viết, đọc qua như vị nói, đọc cái bài đó vài câu là biết người này tu ngang nào. Tức là nhìn sản phẩm là biết được trí tuệ vô sư. Chứ còn trí tuệ vô sư chúng ta không thấy được. Và sản phẩm sáng tạo cũng vậy, nhìn sản phẩm để biết, chứ không thể thấy được cái trí tuệ sáng tạo. Trí tuệ sáng tạo nó có hình tướng gì đâu mà chỉ, phải không? Từ trí tuệ vô sư là từ tánh. Từ đó mà tùy duyên lưu xuất diệu dụng phát minh sáng tạo những gì cần thiết chưa có. Đó là trí tuệ sáng tạo. Cùng từ trí tuệ vô sư đó, từ từ tánh đó, mà tùy duyên lưu xuất diệu dụng dung nhiếp những gì cần thiết đáng có. Đó là trí tuệ tái tạo. Và chư vị thiền tổ Trúc Lâm Ngộ Tánh thì mỗi mỗi hành động việc làm đều là diệu dụng, chứ không phải là vọng động như người chưa ngộ. Do đó tất cả những gì chư thiền tổ Trúc Lâm để lại đều được lưu xuất từ cái diệu dụng của tự tánh như thế. Cho thấy những gì thiền phái Trúc Lâm đáng có là sản phẩm của trí tuệ sáng tạo và tái tạo. Tất cả những gì đang có, di chỉ của Ngài là sách vở hay là chùa chiền bia tháp, đều là những sản phẩm hiện hữu, hiện ra cái dấu vết cho mình thấy. Đó là sản phẩm của trí tuệ sáng tạo và tái tạo. Và cuối cùng định nghĩa trí tuệ sáng tạo trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử xuất phát từ trí tuệ vô sư của thiền tổ Đạt Ngộ Tánh, lưu xuất diệu dụng để sáng tạo tất cả những gì không thuộc về trí tuệ tái tạo. Nôm na một cách dễ hiểu á, là trí tuệ sáng tạo trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thực ra là gì? Là các ngài ngộ tánh, cho nên từ đó lưu xuất đều là diệu dụng, chứ không phải là những cái loạn động như mình. Mà trong diệu dụng đó đó, cái gì chưa có là mới là sáng tạo, cái gì đã có kế thừa phát huy là tái tạo. Thì tất cả việc làm đều lưu xuất diệu dụng. Mà trí tuệ sáng tạo là tất cả những cái gì diệu dụng được lưu xuất đó mà nó không phải là tái tạo thì được gọi là sáng tạo. Vậy hiểu chưa? Nó không phải là tái tạo thì được gọi là sáng tạo. Nó nằm trong cái nhóm. Thứ nhất, từ ngộ tánh. Thứ hai, nhúc nhích để diệu dụng. Thứ ba, có sản phẩm. Thì trong sản phẩm này á, là có một nhóm là làm mới là sáng tạo. Có nhóm là kế thừa phát huy là tái tạo. Thì trong cái nhóm sản phẩm này á, thì bất cứ cái gì mà không phải tái tạo thì nó là sáng tạo. Đó là trí tuệ sáng tạo của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thời kỳ khai sáng. Nếu hiểu rồi mà từ nói, còn không biết thì cứ tùng thuộc lòng đi, nó thâm nhập rồi sau này nói sao. Một, sáng ra ngồi vậy nói không cần. Hai, không sáng tùng thuộc lòng đi, thâm nhập biết. Một là tự nghĩ cho mình, hai là nói cho người có cần thiết. Tiếp theo, câu số 2, trí tuệ sáng tạo trong thiền phái Trúc Lâm đương đại hiện nay là gì? Thì cũng vậy thôi. Nhìn cây lay động thì biết có gió, từ dùng để nhận biết thế. Tương tự, nhìn sản phẩm trí tuệ được lưu xuất từ tự tánh để nhận biết trí tuệ sáng tạo trong thiền phái Trúc Lâm đương đại, tức là hiện nay. Thì từ trí tuệ vô sư, tức là tự tánh, rồi tùy duyên lưu xuất diệu dụng phát minh sáng tạo những gì cần thiết cho căn cơ, cho bối cảnh của con người hiện nay, thì đó là trí tuệ sáng tạo. Cùng từ trí tuệ vô sư, sư ông Trúc Lâm đã ngộ. Tùy duyên lưu xuất diệu dụng, kế thừa phát huy lời dạy Phật tổ của chư vị thiên tổ thiên pháp Trúc Lâm, đó là gì? Là trí tuệ tái tạo. Và hòa thượng tông chủ đã nhập thất tu hành sáng tâm, và nhiều lần nhập thất chứ không phải một lần. Cho nên mỗi mỗi hành động của ngài, mỗi mỗi việc làm của ngài đều là diệu dụng được lưu xuất từ trí tánh. Bởi vì ở trí tánh thì nó không có động, thế nó gọi là diệu dụng. Rồi trí tánh thì nó loạn động, gọi là vọng động, nó là thế. Do đó tất cả những gì quý ngài đã làm và để lại đều lưu xuất từ diệu dụng như thế. Nói quý ngài là ai? Là sư ông và chư vị đại đệ tử của sư ông đã thực hiện và để lại, đều là được lưu xuất từ tự tánh. Cho nên nó là cái diệu dụng như vậy, cho thấy những gì của thiền phái Trúc Lâm đương đại đang có là sản phẩm của trí tuệ sáng tạo và tái tạo. Nó chung một cái nhóm là có sáng tạo và tái tạo. Thì trí tuệ sáng tạo là gì? Trí tuệ sáng tạo trong thiền pháp Trúc Lâm đương đại được xuất phát từ trí tuệ vô sư của hòa thượng tông chủ Đại Ngộ Thánh, lưu xuất diệu dụng để sáng tạo. Nó là tất cả những gì không thuộc về trí tuệ tái tạo. Cái câu này thuộc về luận lý như triết vậy đó, quý vị đọc nghe nó lộn bộn cắn cái đầu. Mà thật ra tập cài cái triết của cho nó quen, hiện nay họ ưa cái triết lắm, nó luôn cũng không chịu, cho nó nói triết vô. Triết theo trí tuệ vô sư cùng triết. Còn khi hiểu rồi dễ lắm, quý vị ngồi nhắm mắt nhớ nè. Đã nói trí tuệ sáng tạo tái tạo là phải ngộ. Rồi, khi ngộ rồi thì các ngài sống bằng tánh đó không rời. Rồi, vì sống bằng tánh đó cho nên nhúc nhích đều là diệu dụng. Rồi, cho nên các ngài có xây chùa hay là viết kinh hay là dựng bía tháp gì cũng là cái diệu dụng đó. Rồi, chính vì cái đó cho nên nó đều là cái sản phẩm của trí tuệ sáng tạo và tái tạo. Xong. Tiếp theo, những gì chưa có làm mới thì thuộc về trí tuệ sáng tạo. Những gì đang có kế thừa phát huy là tái tạo. Và trí tuệ sáng tạo là gì? Trí tuệ sáng tạo là gồm tất cả những trí tuệ mà đã phát minh từ tự tánh đó, mà không phải là tái tạo thì được gọi là sáng tạo. Đơn giản không? Dễ hiểu không? Và mình đọc xong rồi mình nhắm mắt lại, mình hiểu, mình nói. Cho nên tôi viết ra như vậy cho đại chúng dễ hiểu. Nhưng mà khi nhắm mắt lại thì rõ ràng đâu gì đâu. Ngộ rồi thì nhúc nhích là diệu dụng. Trong diệu dụng nó có hai thứ: thứ phát minh mới là sáng tạo, thứ mà kế thừa phát huy là tái tạo. Sáng tạo là gì? Sáng tạo là những cái gì phát minh nó không phải là tái tạo, là sáng tạo. Thế thôi, luận lý nó là vậy đó. Tiếp theo là trí tuệ tái tạo trong thiền pháp Trúc Lâm. Trí tuệ tái tạo trong thiền pháp Trúc Lâm thời kỳ khai sáng của sơ tổ nhị tổ là gì? Thì nếu ví dụ thôi, là tái tạo nó dễ. Sáng tạo là tự thể lưu xuất, thì chúng ta nói theo cách đó, theo cách mà không thấy mà hãy nhìn cái diệu dụng. Bây giờ quả tái tạo mình nói thẳng với diệu dụng là gì luôn. Nếu ví dụ điển hình về trí tuệ tái tạo trong thiền pháp Trúc Lâm nguyên tử, ví dụ như sơ tổ Trúc Lâm đang hỏi thế nào là một việc hướng thượng, ngài đáp đầu gầy khêu nhật nguyệt. Thì ông Tăng muốn nói dùng cung án cũ làm gì? Sơ tổ nói một lần nhắc lại một lần mới. Nói thế là một việc hướng thượng. Việc hướng thượng không phải có một cái việc cao để mà theo, mà hướng thượng chính là phải vượt thoát sanh tử. Muốn vượt thoát sanh tử thì ai cho mình điều đó? Là diệu lực của tự tánh. Muốn có diệu lực tự tánh phải làm sao? Ngộ tự tánh mà thôi. Vậy việc hướng thượng là gì? Ngộ tánh. Muốn vậy phải làm sao? Đầu gầy khêu nhật nguyệt. Là chỉ cái gì? Chỉ ra đó, nhận lại nơi này, đừng có đi theo cái ngón tay này, là ngộ ngay. Nhưng mà ông Tăng này, ông không thấy ra như vậy. Ông ôm một cái kiến thức trong đầu, ông đã học cái cúng án này ở cái sách nào, chướng nào, từ nào, tráng nào, nhà xuất bản nào, nắm mấy đó, nhớ trong đầu. Sau đó ông ôm nó, ông đi tới, ông gặp sơ tổ Trúc Lâm, ông hỏi, ông mong sơ tổ sẽ trả lời một cái việc gì đó mà nó mới lạ, nó khác. Thì thưa quý vị, Ông có một thứ trong đầu là gì? Kiến thức. Trông chờ tổ nói một điều mới là gì? Một kiến thức mới. Để làm gì? So sánh và thêm một loại kiến thức thứ ba cho là tri thức. Thì chúng ta sẽ được một sự hiểu biết thôi. Mà sự hiểu biết này nó không có diệu lực để giải thoát sanh tử, cho nên không phải là việc hướng thượng. Nếu hỏi việc khác thì được. Còn việc hướng thượng á, thì hiểu như thế không thể là giải thoát sanh tử, cho nên không phải việc hướng thượng. Cho nên khi mà nói tới thiền, chúng ta phải nói tới sự thật mới chứng minh được. Chứ còn nói tới văn cú là nó trật. Tôi ví dụ đơn giản này. Thời giờ quý vị học văn á, bên ngoài á, nghiên cứu sư phạm, viết một bài văn theo bố cục nào, câu từ thế nào, chủ ngữ vị ngữ động từ đó làm sao, thế nào là trạng ngữ, thế nào là châm câu, nó cài đặt trong đầu mình quen rồi. Thì hôm đó tôi viết cái bài văn, tôi ghi rằng là vòi vòi sừng sững sáng rõ rỡ ràng. Tôi ghi ngang vậy đó. Mấy vị chấm vô nói cái gì vòi vòi, ai vòi vòi, cái gì sáng rỡ như thế nào. Như vậy là nó sai câu văn. Đúng phải không? Nếu mình không có tu á, mình cũng tay lanh nhảy vô. À, chúng ta đang ngộ từ tánh vòi vòi sáng rỡ rõ ràng. Có chúng ta có một từ tánh vòi vòi là có năng có sợ rơi vào sanh việc ngộ đâu. Này là cái thức hiểu. Này là ngộ đâu. Gặp ngài Đức Sở ngài quất cho một gậy. Gặp ngài Lâm Tế ngài hét cho một tiếng. Gặp sư ông mà sư ông cười thôi được rồi con tốt và xuống tu thêm. Như vậy, nếu nói rõ chủ ngữ vị ngữ thì cái từ tánh mình biến thành năng và sở, không phải ngộ, không có phải tà đến tổ cái từ tánh đó. Còn nếu tà tổ từ tánh nó rồng trong vậy đó, nó không có chủ ngữ vị ngữ thì sai với câu văn hiện nay. Quý vị theo ai? Theo ngộ hay theo không ngộ? Từ đó mới thấy nhớ văn phong nhà thiền phải như thế, còn khác như thế là người đã chưa ngộ. Thì rõ ràng tại vì học thức mà thì chưa ngộ. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên ở đây quay lại, việc hướng thượng không phải có chủ ngữ vị ngữ. Việc hướng thượng không phải tìm cũ và mới, mà việc hướng thượng là ông Tăng là phải dọn sạch lòng, tôn kính tổ tột bực. Lúc đó tâm mới về một mối. Thì lòng dọn sạch, tâm về một mối, tôn kính tột bực. Tổ vừa nói đầu gầy khéo giật nguyệt, mình nhận lại mình, à ra, thì mới là hướng thượng. Và khi mà sơ tổ nếu điều này, dù cho ông Tăng này ông không biết, nhưng sơ tổ đã ngộ, cho nên tất cả những gì mà ngài nói ra đều không có tướng hình trong đầu, mà là diệu dụng để kích phát căn cơ của ông Tăng. Chính vì giá trị diệu dụng đó, vì vậy dù công án cũ mà rất mới, bởi vì nó thông qua từ tánh đã ngộ ở sơ tổ. Còn nếu qua kiến thức thì chúng ta dù có để trong đầu mà không nói ra thì cũng là một cúng án của kiến thức cụ rích và mốc mèo. Còn nếu là sơ tổ đã ngộ mà nói ra thì từ tánh nói ra cũng không tướng, và dùng nó làm diệu dụng kích phát vị tăng, thì lại là cái diệu dụng đó thì dù cúng án cụ mà vẫn là mới bởi cái diệu dụng đã ngộ của sơ tổ. Dù cụ rất mới là do vì đó là diệu dụng, là một. Thứ hai, từ tánh đã ngộ và sơ tổ sống bằng từ tánh đó. Ngài tùy duyên ứng cơ, ông Tăng xuất hiện thấy cần cái này là nói, chứ không nhất thiết phải là tìm chữ khác. Mình thấy cái này thì nói cái này, chứ tìm chữ khác thì có một cái này, có một cái khác thì hai cái có, thì đó phải người ngộ. Thằng đó nói. Cho nên ngài tùy duyên ứng cơ nếu là giả thời cũ, khiến cho học nhân ngay đó ngộ nhập. Mà đã ngộ á thì việc rất cũ nhưng rất mới. Mới ở đâu? Tánh sang ngơi, sang choang, nông hội, mới khen. Nó cũ chỗ nào đâu? Đây là trí tuệ tái tạo. Trí tuệ tái tạo của thiên pháp trúc lâm từ xưa là như vậy. Thì tóm lại đây á, công án cũ mà mới là do vì đã ngộ, cho nên nêu lên là cái diệu dụng nó mới mà. Ứng cơ mới có. Còn nếu nói công án cũ đó là kiến thức. Còn đã ngộ thì nói ra cũng là diệu dụng, chứ không nằm trong cái tướng. Cho nên vì diệu dụng mà làm mới. Thứ hai, kích phát. Nếu ông Tăng ngộ thì rất mới. Thì trong hai cái thế nào có cái mới à? Ông Tăng không ngộ thì cái mới là diệu dụng của ngài. Ông Tăng đã ngộ thì có thêm cái mới là ông Tăng đã ngộ nữa. hai cái. Tuyệt buộc nó phải là mới từ cái cũ, mà cái cũ mà mới chính là trí tuệ tái tạo của thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử, mà đây là nêu giai thoại xưa. Bây giờ hiện nay trí tuệ tái tạo trong thiền pháp Trúc Lâm đương đại là gì? Thì điều này đơn giản thôi, là tất cả những gì chư tôn đức thiền phái Trúc Lâm hiện nay, tức đương đại đó, thực hiện mang lại lời lạc cho quần sanh, mà nó không thuộc về nhóm trí tuệ sáng tạo. Tức là sư ông và các vị đại đệ tử mà ngộ tánh, những gì quý ngài lưu xuất diệu dùng từ tánh đó để làm lời lạc quần sinh, mà nó không nằm trong cái nhóm phát minh mới, nó không nhằm trong cái nhóm trí tuệ sáng tạo, thì được gọi là trí tuệ tái tạo của hiện nay. Điển hình là gì? Nếu là về văn hóa đó, thì trên trí tuệ đã tỏ sáng, quý ngài kế thừa lời Phật và chư tổ, cũng giống như là chư thiền tổ Trúc Lâm thời kỳ khai sáng, giống như là sơ tổ Trúc Lâm mưa nghe ví dụ, hoặc là tới thời ngài Pháp Loa cũng có một vị tán hòa tương tự như vậy. Tại thời gian thiếu tôi bỏ qua, tôi không có nêu lên. Dù có vị tăng hỏi rằng là cõi thiền không dục thì không hỏi, cõi dục không thiền nói cho một câu. Ngài Pháp Loan ngài lấy tay người chỉ giữ không như này. Ông ta không nói dùng đàm dài cổ nhân làm gì. Ngài nói mỗi lần nhắc lại một lần mới, tương tự như cái giải thoại sơ tổ Trúc Lâm tôi phân tích. À thì quý ngài vẫn dùng công an cũ, nhưng đã ngộ thì nó lại mới. Mới bởi dù dùng mình phát minh chứ không phải học theo. Mới bởi vì nếu ông tăng đương cơ ông ngộ thì lại càng mới hơn nữa. Cho nên hiện nay văn hóa trên trí tuệ đã tỏ sáng, quý ngài kế thừa lời dạy chư Phật chư tổ, giống như là chư tổ Trúc Lâm ngày xưa đã từng thừa kế. Đồng thời quý ngài kế thừa lời dạy của chư thiền tổ Trúc Lâm Yên Tử để uyển chuyển giảng dạy, rút tỉa những điều phù hợp với xã hội hiện tại và căn cơ của con người hiện nay để mọi người tu hành và ứng dụng vào trong cuộc sống, mang lại lợi lạc cho bản thân, cho cái hoàn cảnh, cho xã hội nói chung, là trí tuệ tái tạo. Thì những cái điều nêu ra đây là điển hình, quý vị có thể nêu nhiều hơn. Trí tuệ tái tạo nói nôm na là tất cả những gì được lưu xuất từ tự tánh đều là diệu dụng, mà nó thuộc cái nhóm phát minh là trí tuệ sáng tạo, thuộc cái nhóm kế thừa phát huy gọi là tái tạo, thế thôi. Thì đây là nêu ra để đại chúng biết cái cách luận lý. Thì ai mà khôn học á, thì sau này ra lại không bị bí. Còn không học thì sau này ra bí không nói được. Bây giờ lo cố gắng học nhé. Thì thưa đại chúng, những cái điều này á, thực ra tu hành thì đơn giản là nắm pháp, rồi tu, ngộ, rồi xong. Nhưng mà thường thường mà những cái vị nói chung chung như vậy á, họ ít tu tới nơi lắm. Bởi vì cái trí mình nó không có đủ. Và trong người mình là cả một đống che khuất mình chưa có thấy. Và cái thời gian nó dữ quá, bắt đầu mình kiếm chuyện nó nghĩ lung tung. Và cái người ít học ít tu mà nói gọn chừng nào á thì bày chuyện làm chừng đó, tại vì thừa thời gian biết làm gì. Ngược lại, khi nãy tôi nói Đức Phật nói một vị đệ tử Phật á thì tiêu chí là đa văn thánh đệ tử. Thánh là phải tu, mà đa văn là phải học rộng biết nhiều, mà học rộng biết nhiều phải quy về tự tánh gọi là thánh. Còn sư ông mình á, thì sư ông chủ trương học và tu, cho sư ông không có cho thiên về một mặt, thiên giáo song hành mà. Thời Trúc Lâm khóa đầu tiên tụi tôi ở trên đó, sư ông cho tu gọi là gắt cụ kiều đó, tu dữ dằn. Nhưng mà cứ xả thiền là sẽ nghe cái gậy sư ông cộc cộc bên ngoài là rồi. Sư ông ngồi nơi băng ghế đá đó. Thiền sinh mà có xuống cửa hông hay cửa chính gì là cùng ngay cái chỗ đó. Sư ông là đây, dò bài. Sư ông biểu đọc bài nào là phải thuộc bài đó. Và thực tế, quý vị nào mà học ngày chút và tích lại nó thành đủ và thông, rồi học không phải là bám chấp trên đó, không phải dừng trù trên đó, mà quyết tâm hướng tánh cho ngộ, phấn chí như vậy, thì từ những cái khí phách của mình, nó thôi thúc nó mạnh. Rồi ngày học một chút mà hướng tánh phải ngộ, phấn chí lên. Rồi khi mà thành người lớn rồi á, không học nữa thì cũng kế cứu, nghiên tầm. Thì những vị này á là càng tu nó càng thông, nó không bị vào ngã tẻ, không bị trục trặc, không bị nghẽn, không bị sai, không bị lệch. Và như thế, theo thời gian lâu ngày chạy tháng, khi mà quý vị trở thành ni sư là thượng tọa đó, là lúc đó nó viên thông lạ lùng. Mà cái thời tôi ở là cái thời gọi là nghèo, vừa đói mà vừa ít học mà vừa tu cũng có giới hạn, mà còn như vậy. Còn hiện nay đại chúng học đầy đủ, tu đàng hoàng, thức ăn bổ dưỡng, áo quần thì đẹp, phòng ốc là sạch sẽ, thơm tho, thiền đường là mát mẻ, pháp là sẵn sàng, chắc chắn quý vị sẽ tu tốt hơn tôi. Tôi thẳng là vậy, chắc chắn sẽ hơn. Cái này không phải là nói cười, nói chơi, mà lý do không hơn là quý vị thiếu một cái phấn chí. Thì giờ quay lại, nó đơn giản lắm. Học một ngày một chút, mà đừng có để đồng tâm. Hai, quyết phải sáng đạo. Không sáng đạo, người mình vô nghĩa, không có giá trị. Từ đó phấn chí. Thì một ngày học một chút, liên tục, lớn cũng có kế cứu, liên tục, chút vậy đó. Học mà chẳng phải thu nạp gì, từ nó biết thôi. Hai, phấn chí tu sáng đạo. Quý vị cứ thử đi. Cái đó là tiêu chí thấp nhất nha, chứ không phải tất cả đâu, thấp nhất đó. Làm như vậy, ít nhất như vậy, thì theo thời gian chắc chắn chúng ta sẽ được viên thông, sẽ có kết quả rõ ràng. Còn ai mà được nhiều hơn á, là chuyện khác nữa. Đây là đang nói cái chuyện bình thường thôi. Còn nếu mà mình học thì học cà lơ lên lớp ngồi cho có, xuống đi mà cũng biết mình đi không đi, cà nhừ cái chân cà bệt, đến thiền đường thì đi giống với trả nợ quỷ thần, đối bộ đoàn cái bạch lấy chân đá cái phèo, ngồi xuống cái phạch thì vèo ngủ thôi. Quả như chuyện đó là hết nói rồi, quá cờ rồi, không có gì để nói. Người mà nó vô vị lạ lùng, sống cái kiểu mà nó chán lắm. Đừng có nên biến mình trở thành một cái thấy thối vô nghĩa theo thời gian mà nó chán chường, nó mệt mỏi cho chính bản thân và lây lan qua người khác như vậy. Không nên. Ngày học tí, chia ra, lúc này học, lúc này kinh hành, lúc này lao động, lúc này tập thể dục, lúc này ngồi thiền, lúc này thư giãn. Rõ ràng như vậy. Cứ làm đều như vậy đó. Tôi đã nói là tiêu chí ít nhất đó, đều như vậy. Thì mai kia lớn chắc chắn quý vị sẽ giỏi. Không gì. Thì buổi học hôm nay là hết. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.